là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh ngành y tế Yên Bái chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Tiếp đó là ghi nhận việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thăm trao quà cho 20 người uy tín tiêu biểu, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời biểu dương ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn xã Hạnh Sơn tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã trao quà cho 20 người uy tín tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.
Ngày 25 tháng 1, Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Năm 2023 là năm thứ 5 triển khai thực hiện kế hoạch hành động của Thành ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Trong năm, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 27/28 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 79/80 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo kế hoạch hành động số 168 của thành ủy. Trong đó có 48 chỉ tiêu vượt, 31 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đặc biệt thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đồng thời thành phố Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Quán triệt sâu sắc chủ đề của năm và phương châm hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả. Năm 2024, các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cũng nhân dịp này, 55 cơ quan, đơn vị, địa phương đã được trao thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 14 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách, 13 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai các sáng kiến, giải pháp được tỉnh công nhận.
Sáng nay tại nhà đa năng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức bế mạc hội khỏe phù đồng lần thứ 11 năm 2024. Dự lễ bế mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng tỉnh lần thứ 11. Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2024 có trên 1.000 vận động viên xuất sắc đại diện cho 9 phòng giáo dục đào tạo và 28 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo tham gia. Hội khỏe diễn ra với tổng số 8 môn thi đấu gồm kéo co, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua. Hội khỏe năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, địa điểm thi đấu không tập trung nên việc di chuyển đi lại của các đội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao của ban chỉ đạo, ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự quyết tâm của các đoàn, các vận động viên, hội khỏe phù đồng lần thứ 11 của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao huy chương cho 4 tập thể đạt thành tích cao ở môn kéo co, trong đó huy chương vàng được trao cho đội thi của phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn, trao một huy chương bạc và 2 huy chương đồng cho các đội còn lại. Căn cứ vào kết quả các trận đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Hội khỏe phù đồng được tổ chức nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích vận động học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện và thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, qua đó phát hiện tuyển chọn học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao tham gia Hội khỏe phù đồng khu vực và Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, tạo nguồn tuyển chọn vận động viên nòng cốt cho tỉnh nhà.
Ngày 5 tháng 1, Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức quay thưởng chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 4 năm 2023. Theo dữ liệu hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế kết xuất, số lượng hóa đơn điện tử được phát hành trong quý 4 năm 2023 có người mua hàng hóa, dịch vụ là hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái là gần 80.000 số. Trong đó có gần 74.000 hóa đơn điện tử được Cục Thuế Yên Bái rà soát, sàng lọc, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào quay số lựa chọn. Tại chương trình, đã có 19 cá nhân may mắn được nhận tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng của chương trình hóa đơn may mắn quý 4 năm 2023. Trong đó, có một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 khách hàng được nhận giải nhì trị giá mỗi giải 5 triệu đồng, 5 khách hàng nhận giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 10 khách hàng nhận giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Trong năm 2023, định kỳ hàng quý, Cục Thuế Yên Bái đã quay thưởng xác định hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 240 triệu đồng được trao cho những khách hàng may mắn. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và mùa lễ hội đầu năm đang đến gần. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh và các yếu tố có hại đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, việc chăm sóc bảo vệ, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong những ngày lễ Tết được ngành y tế hết sức chú ý. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, cấp cứu diễn ra xuyên suốt, ngành y tế đã lên kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế bố trí nhân lực và mọi thứ liên quan sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định thời điểm nghỉ Tết âm lịch là thời gian tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tai nạn thương tích có khả năng gia tăng, do vậy ngành y tế đã chủ động lên kế hoạch đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, giám sát kiểm soát tình hình dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị từ tuyến tỉnh đến cơ sở y tế xã phường làm tốt công tác chuẩn bị về con người cũng như cơ sở vật chất sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Theo đó, trong những ngày nghỉ Tết âm lịch, ngành y tế đã bố trí lực lượng đội ngũ cán bộ y bác sĩ trực 24/24 giờ để đảm bảo cấp cứu, thu dung điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Bên cạnh đó, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, bố trí giường bệnh và phương tiện cấp cứu đảm bảo đủ và thông suốt để phục vụ công tác khám chữa bệnh và cấp cứu, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ, chấn thương và các sự cố bất thường khác. Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là bệnh viện tuyến tỉnh chuyên tiếp nhận và khám chữa bệnh cho người dân các huyện phía Tây của tỉnh. Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2024, bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ bố trí lịch trực theo 4 cấp, đảm bảo đủ nhân lực trực 24/24 tại các khoa phòng nhằm đảm bảo mọi hoạt động khám và điều trị cho bệnh nhân diễn ra bình thường. Đồng thời đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất, thuốc men sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết:
để đảm bảo vui Tết mà không quên nhiệm vụ, thứ nhất là về vấn đề thường trực thì phân công nhiệm vụ thường trực 24/24 tại đơn vị ở tất cả các cái vị trí trong bệnh viện. Thứ hai là phân công các cái đội cấp cứu lưu động 115 trực tại các cái điểm tổ chức lễ hội. Và thứ ba là sẵn sàng các cái đội cấp cứu phẫu thuật ngoại viện để hỗ trợ tuyến dưới khi mà có yêu cầu.
Bệnh nhân thường tăng đột biến trong dịp Tết như khoa cấp cứu, chấn thương, hồi sức tích cực. Bệnh viện đã điều động thêm nhân lực là các bác sĩ giỏi ở các khoa khác để tăng cường. Với đặc thù địa hình rộng và phân bố dân cư trên địa bàn phụ trách ở một số địa phương còn thưa thớt, khó di chuyển, nên bệnh viện còn thành lập các đội cấp cứu phòng chống dịch ngoại viện, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Đối với các bệnh nhân nặng phải nằm viện trong dịp Tết, ban giám đốc bệnh viện sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà cho bệnh nhân để động viên tinh thần người bệnh yên tâm điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Dương Quyền, khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong những cái dịp Tết, đặc biệt là những cái dịp Tết Nguyên đán này thì số lượng bệnh nhân toàn viện hay là số lượng bệnh nhân trong khoa chấn thương nói riêng thì là sẽ tăng rất là nhiều. Cuối năm thì số lượng tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt sẽ tăng đáng kể. Đấy thì để chuẩn bị cho cái việc chăm sóc bệnh nhân được tốt nhất thì chúng tôi là có đầu tư thứ nhất là về nhân lực. Thứ hai là về đảm bảo chuyên môn cho bệnh nhân. Còn thứ ba là về cơ sở vật chất, đảm bảo cho bệnh nhân trong những dịp Tết Nguyên đán hoặc những bệnh nhân được nằm lưu trú tại viện là có được một cái Tết cũng tạm đủ ấm no.
Cùng với những đơn vị trong khối điều trị, các đơn vị dự phòng cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất đảm bảo phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tập trung tăng cường công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để bùng phát dịch, bố trí trực duy trì hoạt động thường xuyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Việc báo dịch được thực hiện hàng ngày nhằm kịp thời xử lý khi có dịch xảy ra, đặc biệt nhằm giúp người dân kịp thời cập nhật những chính sách mới về y tế, đồng thời nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh nguy hiểm trong mùa đông xuân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên website của ngành, qua các phương tiện thông tin đại chúng, in pano áp phích để cung cấp cho đơn vị tuyến huyện và xã để thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân. Bác sĩ Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì đã tổ chức những cái đoàn kiểm tra, rồi giám sát công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho phòng chống dịch trong cái dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân của năm 2024. Thế và giám sát tình hình dịch bệnh tại các cơ sở y tế, rồi tại các trường học, thế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mà mắc bệnh đầu tiên và không để dịch bệnh lây lan thế và bùng phát. Và cái thứ ba nữa là đã thực hiện cái rà soát lại cái vật tư, hóa chất, rồi trang thiết bị phòng chống dịch ngay tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và tại tất cả trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Một trong những nội dung cũng được đặc biệt quan tâm dịp trước, trong và sau Tết là việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân. Do đặc điểm những ngày lễ Tết, nhu cầu tiêu thụ sử dụng thực phẩm ăn uống, đặc biệt là đồ ăn uống tập trung đông người của người dân tăng cao. Do vậy, nguy cơ ngộ độc thực phẩm cũng gia tăng. Chính vì vậy, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện các mối nguy về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, không đảm bảo chất lượng, nhằm hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh nói.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán thì cơ quan tham mưu cho Sở Y tế và Sở Y tế là cơ quan tham mưu cho Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm. Chúng tôi cũng đã tham mưu cái kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn của tỉnh Yên Bái, của Ủy ban dân tỉnh ban hành. Và trên cái nội dung văn bản đó thì các cấp chính quyền, cấp cơ sở, tuyến huyện và tuyến thành phố và tuyến xã cũng sẽ xây dựng các cái kế hoạch của các địa phương mình. Trong cái nội dung kế hoạch thì vẫn dựa trên hai cái trụ cột chính, đó là đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông để người tiêu dùng cảnh giác với các cơ sở hoặc là những cái loại hình mà thực phẩm có nguy cơ mất an toàn. Thứ hai là thành lập các đoàn kiểm tra, các đoàn thanh tra để giúp cho người dân phát hiện và xử lý các vi phạm đó.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và chủ động, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh sẵn sàng phục vụ người dân trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành y tế, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân để chủ động đảm bảo sức khỏe cho mình và người thân trong những ngày nghỉ Tết. Mọi người nên sử dụng thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng, giữ ấm cho cơ thể trong những ngày giá rét để tránh mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ. Hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân và là bậc học nền tảng để phát triển các kỹ năng ban đầu của trẻ về trí tuệ, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, góp phần hình thành nhân cách của trẻ sau này. Vì vậy, cấp học này ngày càng nhận được sự quan tâm đúng mức của các bậc phụ huynh và cả cộng đồng xã hội. Ở Yên Bái, nhiều năm qua, ngành giáo dục mầm non đã được ngành giáo dục và cả hệ thống chính trị quan tâm, đầu tư mạnh mẽ, tạo được những bước tiến vững chắc với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Giáo dục mầm non đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà.
Bậc học mầm non trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ở việc tất cả các trường đều có sự thay đổi về môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, đặc biệt là môi trường phát triển vận động cho trẻ. Đồng thời còn có nhiều hoạt động giao lưu, tham quan, dã ngoại giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh và thêm mạnh dạn tự tin. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi, quy hoạch các khu vui chơi trong lớp, ngoài sân tại các trường mầm non được quan tâm đầu tư. Đặc biệt 2021, sau khi đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái được phê duyệt, sự đầu tư cho giáo dục mầm non được tập trung hơn. Chỉ tính riêng trong năm học 2023-2024, toàn tỉnh đã đầu tư gần 220 tỷ đồng để xây dựng cơ sở tầng, đầu tư trang thiết bị giảng dạy cho các trường mầm non. Đến nay toàn tỉnh có hơn 2.000 phòng học cấp mầm non, trong đó có gần 73% phòng học kiên cố. Số trường học được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia là 125 trường. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên phát huy năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ. Cô giáo Trần Thị Hoa, trường mầm non Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Thời gian vừa qua thì trường tôi thì đã được sự quan tâm của các ban lãnh đạo của phòng giáo dục và của những nhà hảo tâm thì đã được đầu tư về cơ sở vật chất, phòng học thì khang trang, sạch sẽ và đã không còn những phòng học tạm. Chính vì thế mà các con cũng có những cái điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn. Và hơn thế nữa thì ở trường còn được đầu tư có những cái phòng học riêng như là phòng âm nhạc, phòng thể chất và những cái phòng học riêng để cho các cô giáo có thể là có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để phát triển, thứ nhất về chuyên môn và cái thứ hai nữa là cũng để là phát triển về cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Với sự quan tâm đầu tư về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, thời gian qua giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển theo hướng tích cực bền vững. Đặc biệt, cùng với giáo dục toàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục hệ thống các trường mầm non, cũng tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động giáo dục tiên tiến cho trẻ, triển khai giáo dục STEM tại các trường mầm non, đảm bảo hiệu quả phù hợp, duy trì 100% trường lớp trẻ thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Cô giáo Bùi Thị Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Huệ, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, nói.
Trong cái quá trình hoạt động về chuyên môn thì nhà trường cũng đã chỉ đạo tới toàn bộ giáo viên trong nhà trường thực hiện lồng ghép giáo dục STEM trong các môn học của học sinh và cũng trang trí môi trường lớp học sinh động cho trẻ hoạt động từ trong lớp và môi trường ở ngoài.
Cùng với không ngừng nâng cao chất lượng lấy cảm hứng từ mô hình trường học Happy School của UNESCO, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc đã được triển khai và lan tỏa đến các cấp học trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là thực hiện các trường mầm non, qua đó tạo được môi trường thuận thiện, lành mạnh để trẻ cảm nhận được niềm vui và hứng khởi mỗi khi đến lớp. Tại trường mầm non Minh An thị xã Nghĩa Lộ, phương châm nụ cười của bé, hạnh phúc của cô luôn là kim chỉ nam được nhà trường định hướng và xây dựng với mong muốn mang lại những cảm xúc tích cực, vui vẻ cho học trò của mình. Cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, lớp 4 tuổi trường mầm non Minh An thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Là những người giáo viên thì chúng tôi đã luôn cố gắng tìm ra được những cái phương pháp dạy học mới để thu hút các con hơn và bản thân chúng tôi cũng luôn sát sao với từng bạn một để có thể quan tâm, giúp đỡ từng trẻ để trẻ có thể phát triển hết khả năng của mình. Và về phía nhà trường thì nhà trường cũng luôn tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi. Thứ nhất là về cơ sở vật chất rất là khang trang và rất là nhiều phòng học. Thứ hai là nhà trường cũng luôn tạo điều kiện cho chúng tôi khi chúng tôi có những đề xuất về phương pháp giảng dạy thì cũng nhà trường luôn sát sao đồng hành cùng chúng tôi để chúng tôi có thể giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất.
Mong muốn tạo niềm vui cho trẻ đến trường mỗi ngày cũng là mục tiêu của các cán bộ giáo viên trường mầm non Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Năm học này, diện mạo nhà trường đã có nhiều thay đổi, trong đó nhà trường đã xây dựng khu vui chơi, góc trải nghiệm để rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Song song với đó, nhà trường luôn chú trọng đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng môi trường yêu thương hạnh phúc để đón trẻ đến trường. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuyên đề trường học hạnh phúc, tạo điều kiện cử giáo viên đi tham quan các lớp tập huấn của phòng, sở giáo dục nhằm đổi mới phương pháp giáo dục chăm sóc trẻ. Nhờ vậy, nhà trường luôn nhận được sự tin tưởng ủng hộ của phụ huynh trong việc thực hiện xã hội hóa và tổ chức hoạt động trải nghiệm, giao lưu cho trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Căn cứ vào các văn bản chỉ thị của cấp trên đã đề ra thì chúng tôi xây dựng sát thực phù hợp thực tế địa phương của mình. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tập huấn để làm sao nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Hai nữa là sẽ áp dụng những cái kiến thức đó để về giáo dục trẻ tại địa phương của mình. Đặc biệt hơn nữa là trong quá trình giáo dục trẻ thì khi mà khảo sát chất lượng trẻ là đạt kết quả cao. Đấy, khi mà thực hiện các nhiệm vụ đưa ra và một cái vấn đề quan trọng nữa là được các bậc phụ huynh tin tưởng và ghi nhận những cái thành tích mà nhà trường đã xây dựng.
Mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục. Nếu chất lượng chăm sóc trẻ ở mầm non tốt sẽ có tác động rất lớn đến chất lượng ở các bậc học tiếp theo. Với sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục và hệ thống chính trị, cùng sự nỗ lực của đội ngũ quản lý giáo viên, nhân viên, các cơ sở mầm non trên địa bàn đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy trẻ để các bé được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc thực thi các gói giải pháp tài chính để hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, ngành thuế Yên Bái cũng khẳng định vai trò tiên phong trong chương trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ thuế điện tử chất lượng cao cho người nộp thuế. Qua đó góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp và người nộp thuế tiết giảm chi phí hoạt động, tăng đóng góp cho ngân sách. Nhờ vậy, mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp về cải cách hành chính thuế ngày càng tăng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo khảo sát của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, kết quả đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, người nộp thuế với cơ quan thuế trong năm 2023 tại bộ phận một cửa của Cục Thuế tỉnh Yên Bái đạt gần 100%. trong đó mức độ hài lòng về chỉ số tiếp nhận thông tin về thuế, sự phục vụ của công chức thuế và kết quả giải quyết công việc đều tăng so với những năm trước. Về sự hỗ trợ của cơ quan thuế, hầu hết các doanh nghiệp đánh giá cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả và kịp thời. Kết quả này đã minh chứng cho việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước sạch, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái là một trong những doanh nghiệp đầu tiên sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với hơn 24.700 khách hàng trên địa bàn thành phố, thị trấn Yên Bình. Việc xuất hóa đơn cho khách đòi hỏi phí tổn rất lớn về kinh phí in ấn, vận chuyển và nhân lực. Hiện nay 100% khách hàng của công ty đều đã sử dụng hóa đơn điện tử, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản lưu trữ hóa đơn và giảm đáng kể khối lượng công việc của đội ngũ nhân viên. Góp phần đưa doanh thu của công ty đạt gần 42 tỷ đồng, là một trong những đơn vị nộp thuế lớn tại Chi cục Thuế thành phố Yên Bái với số thuế trung bình khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Công ty cũng là một trong những đơn vị luôn hoàn thành tốt các chính sách thuế và nghĩa vụ nộp thuế, không để xảy ra tình trạng sai sót, chậm nộp trong nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái nói:
Về việc nộp thuế thì với đơn vị cấp nước của chúng tôi thì đã kết hợp với bên chỗ thuế thành phố đã làm được những cái việc mà sử dụng được cái hóa đơn. Bây giờ như khách hàng là có thể tra được cái mã hóa đơn và không phải sử dụng giấy như ngày xưa nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái giảm đi cái thủ tục hành chính, nó tốt hơn so với ngày xưa rất nhiều. Chính từ những cái cải cách đó thì chúng tôi đã rất thuận lợi trong quá trình nộp thuế cũng như thực hiện các nghĩa vụ khác đối với ngành thuế.
Còn đối với Công ty Xăng dầu Yên Bái, đơn vị bán lẻ xăng dầu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, với sản lượng chiếm tới gần 50% thị phần xăng dầu toàn tỉnh. Những năm qua, để khẳng định được vị thế cũng như không ngừng phát triển kinh doanh, ngoài nỗ lực của chính công ty, các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có cơ quan thuế, cũng có nhiều hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người nộp thuế. Với số lượng khách hàng lớn, đa phần là khách mua lẻ nên việc quyết toán chống thất thu tại đơn vị trước đây gặp khó khăn. Tuy nhiên, từ khi được cơ quan thuế triển khai hướng dẫn phát hành hóa đơn ngay sau từng lần bán hàng, đã tạo nhiều thuận lợi trong công tác quản lý cũng như tạo sự minh bạch trong quá trình kinh doanh, hoạch toán, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ khai nộp thuế. Ông Đinh Huy Hưng, kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết:
Ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã triển khai rất tốt cái công tác chuyển đổi số. Qua đó thì cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong cái công tác kê khai thu nộp thuế cũng như là quản lý phát hành sử dụng hóa đơn. Cái việc chuyển đổi số này của Cục Thuế thì giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều cái thời gian và từ đó thì cũng tập trung hơn vào công tác sản xuất kinh doanh và triển khai cái việc chuyển đổi số cũng giúp cho công ty nâng cao được cái hiệu quả kinh doanh và từ đó đóng góp tăng nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Từ sự hỗ trợ rất là kịp thời của Cục Thuế tỉnh Yên Bái cũng như là các chi cục thuế địa phương, công ty đã triển khai kịp thời các cái chủ trương, cái chính sách mới về thuế. Như trước đây thì chúng ta đã triển khai cái theo dõi số máy cột bơm để quản lý cái hàng nhập xuất hàng hóa xăng dầu, chống cái thất thu ngân sách nhà nước. Thì bây giờ cái việc phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng theo nghị định 43 thì nó là một bước phát triển hơn nữa của cái quản lý về cái lượng xăng dầu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Thì công ty đã triển khai rất là kịp thời các cái chính sách mới.
Để nhận được những ý kiến đánh giá tích cực của doanh nghiệp, người nộp thuế nhiều năm qua, tập thể cán bộ nhân viên ngành thuế Yên Bái luôn thực hiện tốt phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm, chỉ đạo các chi cục nêu cao tinh thần chủ động tự giác, phục vụ chu đáo hỗ trợ tận tình người nộp thuế, tích cực tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung, chú trọng hướng dẫn giải đáp vướng mắc về thuế. Chỉ tính riêng trong năm 2023, cơ quan thuế đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn đối thoại cho hơn 1.100 lượt doanh nghiệp, tổ chức hộ cá nhân kinh doanh, thực hiện hỗ trợ trả lời qua điện thoại Zalo, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng hơn 700 lượt tin bài đăng tải trên website của ngành, trên 1.800 lượt văn bản. Nhờ vậy, dù vài năm trở lại đây tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp người nộp thuế luôn tích cực chủ động thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước, chung tay thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của các địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wenfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wenfa, Blade số, WRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số
774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ số 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Điền Văn Trấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.